Quý ông và anh chị em, nếu quý vị đến đây một tuần trước và tuần này, quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt ở trên này đúng không? Có ai có nhớ tuần trước có cái hình gì không? Tuần trước là lễ tạ ơn ở tại đây chân rất là nhiều, mà quý vị, tôi không biết quý vị có để ý hay không, sáng hôm nay bước vào đây là tự nhiên thấy hình khác liền. Tuần trước có bao nhiêu người chụp hình với lại cái hình tạ ơn chỗ này vậy? Những ai chụp hình không? Chụp hình mình với cái hình tạ ơn đó. Ở ít người vậy hả? Có một vài người đưa, tôi biết chụp mà nhiều hơn mà không đưa tay. Chúng tôi sẽ không lấy tiền nếu quý vị chụp hình, khi mà chụp hình thì cái hình trên này. Ở trên này thì bây giờ cũng có hình khác nữa trong cái ngày lễ Giáng sinh. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta từ đây cho đến ngày lễ Giáng sinh thì cũng sẽ chụp hình những cái tấm hình về những cái việc trang trí trên này. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hồng Sen, Hội Thánh chúng ta có một con cái Chúa rất là khéo. Nhiều khi tôi không biết rồi hình dung ra làm thế nào mà cổ làm một hồi cái tự nhiên nó thấy ra một cái hình Giáng sinh liền. Và chúng ta thấy rất là đẹp. Ngày hôm nay ai cũng có phone để chúng ta có thể chụp hình. Và chúng ta nhìn thấy tấm hình, chúng ta nhìn thấy màu, chúng ta thành cây Noel, chúng ta nhìn cái hình vẽ và chúng ta để ý trên đó, rồi chúng ta cứ nhìn cái tấm hình trên đó, những cái hình ảnh đó và chúng ta trên đó. Nhưng đây là một thực sự khi quý vị nhìn những tấm hình về Giáng sinh hoặc là chụp hình mình về hình Giáng sinh, quý vị phải biết rằng có một điều gì phía sau tấm hình đó. Phía sau những hình ảnh này, phía sau những cái màu mè, những hình ảnh xanh đỏ mà chúng ta nhìn thấy, điều đó nó là cái ý nghĩa, sự vui mừng và phước hạnh của ngày lễ Giáng sinh. Nếu quý vị chỉ chụp hình không và nhìn những trang trí không, điều đó không đủ và rất tiếc. Cái điều phía sau đó, cái điều ý nghĩa nằm phía sau đó, điều đó quan trọng hơn hết. Cho nên tôi mong rằng khi quý vị chụp hình, lưu ý đến điều đó thì quý vị sẽ biết ý nghĩa của việc này. Tôi nói với quý ông bà, anh chị em điều đó là tại vì thế này. Khi chúng ta làm công việc Chúa, chúng ta phải biết những điều tại sao chúng ta làm công việc Chúa và điều nó có ý nghĩa gì. Nó không đơn giản chỉ là cái việc là làm cho xong việc đục đục đẻo đẻo, gắn cho nó xong. Nhưng mà cái ý nghĩa về sau đó. Và vì vậy cho nên trong buổi sáng hôm nay chúng ta trở lại với sách Tiên tri Agê. Nếu anh chị em thờ phượng với Hội Thánh Chúa Nhật, hai Chúa Nhật đầu tháng 11, thì tôi có nói với quý vị về Tiên tri Agê, một vị tiên tri mà sách ông rất là ngắn ở trong Cựu Ước và gần như là cuối sách Cựu Ước. Ở trong đó chúng ta biết thế này, Tiên tri Agê được Đức Chúa Trời sai đến trong một cái cảnh là dân sự của Chúa lao vào làm ăn, bỏ bê công việc Chúa. Họ không làm công việc của Chúa. Vì vậy nên ở trong Agê đoạn 1 thì Chúa sai Agê đến cảnh cáo dân sự. Và khi Chúa cảnh cáo dân sự thì nhiều người đã bằng lòng lắng nghe. Và cuối cùng thì Chúa dục lòng họ để họ chuẩn bị tinh thần để xây lại đền thờ của Chúa. Đó là ở trong Agê đoạn 1. Rồi qua Agê đoạn 2, phần đầu từ câu 1 cho đến câu số 9. Chúng ta thấy rằng khi Chúa bảo như vinh sự như vậy rồi, thì Chúa bắt đầu sai tiên tri Agê đến với họ một lần nữa để có thể nói với dân sự về cái việc là Chúa mới khích lệ họ. Chúa nói họ rằng có niềm hy vọng cái họ xây lại đền thờ của Chúa. Và đó là cái việc mà Chúa chuẩn bị. Thứ nhất là Chúa giúp họ làm. Thứ hai là Chúa khích lệ họ. Và bây giờ một lần nữa, sau hai tháng sau, từ câu 9 của đoạn 2 cho đến câu số 10 của đoạn 2 là gần hai tháng sau. Hơn hai tháng sau. Và Chúa sai Agê trở lại một lần nữa. Lần này thì Chúa biết rằng họ sẵn sàng để làm việc. Họ chuẩn bị để tinh thần để bắt đầu làm việc. Nhưng cái lần này đó, điều quan trọng là Chúa muốn họ biết một điều quan trọng khi họ làm công việc Chúa. Vì vậy cho nên tựa đề của tôi trong buổi sáng hôm nay đó là điều chúng ta cần biết khi chúng ta làm việc Chúa là như vậy. Quý ông bà anh chị em, chúng ta vừa đọc xong với nhau phần Kinh Thánh hơi dài một chút xíu, nhưng mà trong Agê đoạn 2 từ câu số 10 trở đi. Nếu quý vị có Kinh Thánh thì sẽ thấy điều này. Cái điều đầu tiên mà Chúa dạy dân sự của Chúa sẵn sàng để có thể làm việc đó, Chúa nói rằng các con làm việc điều đó đúng, điều đó tốt, nhưng đời sống của các con quan trọng hơn cả việc làm. Đời sống của chúng ta quan trọng hơn cả việc làm. Ở trong Agê đoạn 2, một lần nữa câu số 1, số 9, số 10 thế này, ngày 24 tháng 9 về năm thứ hai của Darius. Nếu quý vị lưu ý cái câu 1 của đoạn 2 thì nói rằng ngày 21 tháng 7. Và bây giờ đoạn câu 10 đó thì nói rằng ngày 24 tháng 9 thì mấy tháng mấy ngày? Hai tháng mấy ngày nhỉ? Hai tháng ba ngày. Yeah, đúng rồi, exactly, 2 tháng 3 ngày. Tức là trước đó Chúa đã nói họ, Chúa khích lệ họ và họ ready để làm. Họ chuẩn bị để làm, có thể họ đã bắt đầu làm. Nhưng mà Chúa lại sai Agê trở lại một lần nữa và Kinh Thánh chép như thế này ở trong câu số 10, số 11 rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp. Bắt đầu thì Chúa bảo Agê đó, đến mấy ông thầy tế lễ là những người mà chuyên làm ở trong nhà đền thờ đó, hỏi mấy ông nó về vấn đề luật pháp tế lễ thế nào. Và đây là cái câu hỏi trong câu số 12. Câu số 12 nói thế này: nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo và chéo áo mình đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu, hay là đồ ăn gì, thì vật đó có nên thánh hay không? Cái câu hỏi này chúng ta nghe nó lạ, là tại vì chúng ta thấy không biết cái hoàn cảnh thì chúng ta không hiểu điều đó có nghĩa gì. Nhưng mà tôi mượn cái hình ảnh ở trên mạng, các ông bạn chị em thấy cái hình này. À, đây là cái hình mà dân sự Chúa trở lại xây các đền thờ. Và cái hình tiếp theo đó là cái hình mà những người này, một ông thầy tế lễ, ông lấy cái túi áo, chế áo của ông để ông đựng... tôi không biết cái gì trong đó, chắc là cái hột đậu gì đó. Nhưng mà đấy là cái cách ngày xưa là họ cái túi áo đó họ có thể dùng để đựng một vật gì đó. Cho nên khi mà Agê hỏi các thầy tế lễ như thế này, cái áo này đó, cái túi áo này đó, cái chéo áo này đựng thịt thánh, tức là thịt đã được thánh. Thì cái túi áo này được thánh đó, thì cái túi áo này đó, về nguyên tắc, về sự dạy đó là túi áo này là thánh. Và bây giờ ông hỏi tiếp thế này, bây giờ cái chéo áo của tôi thánh đó, bây giờ tôi đụng các vật khác nào là vật nấu chín, hoặc là bánh, hoặc là rượu, hoặc là dầu, hoặc bất kỳ đồ ăn nào đó, thì có biến cái vật mà cái túi áo này đụng đến được thánh hay không? Thì thầy tế lễ trả thời lời thế nào quý vị? Không. Nếu mà đụng đến thì không. Bây giờ ông hỏi tiếp, nếu như vậy thì thế này, nếu mà có một người nào đó bị ô uế bởi vì đụng một xác chết, ngày xưa trong quy luật đệ định đó là nếu tôi đụng đến một người cái xác chết, một người bạn, một người bà con thân yêu của tôi khi qua đời, tôi đụng lấy họ, tôi khóc, tôi thương họ, thì cái điều đó Kinh Thánh bảo rằng cái luật lúc bây giờ người Do Thái đó là những người đụng một xác cái thay mà người chết đó, là cái người đó bị ô uế. Và câu hỏi hỏi tiếp thế này, vậy thì nếu mà người đó đó mà đi đụng những cái vật kia đó, cái vật đó cũng bị ô uế hay không? Thì thầy tế lễ trả lời sao? Có ô uế. Tức là nếu cái áo này thánh đó, thì cái áo này đụng vật khác thì nó không biến nên thánh. Nhưng mà tôi đó là người ô uế đó, thì tôi đụng cái người khác thì người khác trở nên ô uế. Và đó là cái luật định của người ngày xưa, của người Do Thái, ở chép ở trong sách Lê Vê Ký như vậy. Điều này có nghĩa gì? Thực sự ra đó, điều này nói rằng cái sự ô uế và sự thánh khiết là một cái điều trong đời sống của những người theo Chúa. Vì vậy cho nên khi mà Đức Chúa Trời bảo Agê khi hỏi dân sự điều này là điều mà ông đi đến kết luận ở trong câu số 14. Rằng anh em có thể làm cho ô uế, anh em có thể làm cho những ô uế xảy ra, anh em không thể làm cho thánh hơn, nhưng mà anh em có thể làm cho ô uế hơn. Vì vậy cho nên ở trong câu số 14, quý ông bà anh chị em thấy trong Kinh Thánh chép thế này, Agê bèn nói rằng, Đức Giê-hô-va phán, dân nước này ở trước mặt ta, các công việc tay của chúng nó làm ra cũng vậy, vật chúng nó dâng tại đây cũng bị ô uế. Tại sao ô uế? Bởi vì chính đời sống họ ô uế. Cho nên nếu chính đời sống họ ô uế thì việc làm của họ cũng ô uế, vật họ dâng lên cho Chúa cũng ô uế. Nói cách khác, họ đi làm việc Chúa nhưng đời sống của họ không thay đổi, đời sống của họ tội lỗi, thì điều đó làm Chúa không hài lòng. Câu hỏi đặt ra thì điều này có nghĩa gì? Chúa bảo họ đến làm việc, Chúa bảo họ đến xây lại đền thờ, rồi bây giờ Chúa bảo họ đừng làm nữa, đừng làm, các ngươi ô uế đừng làm là nghĩa là sao? Thưa không, quý ông bà, anh chị em, vấn đề lời dạy của Chúa ở đây là thế này. Chúa quan tâm đến con người, Chúa quan tâm đến đời sống của những người làm công việc Chúa, những người theo Chúa, hơn cả công việc làm của người đó. Nếu tôi là một mục sư, nếu tôi làm ngày làm đêm, tôi dạy bài này, tôi dạy bài khác, tôi giảng chỗ này, tôi giảng chỗ khác, nhưng đời sống của tôi đó là một đời sống ô uế tội lỗi, thì Đức Chúa Trời không hài lòng với công việc làm của tôi. Nếu một người nào làm công việc Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời nghĩ rằng các con làm việc ta liệu điều đúng, điều tốt, hãy làm công việc Đức Chúa Trời. Nhưng cái đời sống của chúng ta quan trọng hơn, vì vậy cho nên Đức Chúa Trời quan tâm đến đời sống của chúng ta nhiều hơn. Chúa bảo rằng các con ơi hãy làm việc Chúa, nhưng hãy làm với một tấm lòng, với một cuộc đời, một đời xứng đáng dành cho Chúa. Đừng bao giờ làm công việc Chúa vì bởi những cái tội lỗi của chúng ta. Có chừng đời sống của chúng ta nó khiến cho chúng ta trở nên bất xứng. Cho nên bây giờ trở lại việc này, mục đích xây dựng đền thờ. Chúa bảo rằng mục đích xây dựng đền thờ mà đem kêu dân sự Chúa đi dựng đền thờ đó là không phải vì đền thờ. Mục đích xây dựng đồng thờ, đền thờ đó là để thay đổi những cuộc đời. Đền thờ đã nhắc lại con người, cái cơ hội để con người đến với Chúa. Cho nên mục đích xây dựng đền thờ hoặc là làm công việc Chúa thực ra là vì đời sống của chúng ta. Cho nên cảm ơn Chúa, như quý vị nghe anh Việt vừa chia sẻ, chúng ta đang làm 6 mấy tháng toàn tính kế hoạch. Thì tuần vừa rồi thì họ bắt đầu họ làm. Nếu quý vị có thể vào đó, họ mổ những cái phòng ra. Có những cái chỗ mà vừa rồi tôi đến cái phòng học của cái lớp David đó, họ mở ra trên dơ kinh khủng lắm. Insulation mấy chục năm rồi họ lôi trên xuống, họ đem đi đổ rất là dơ. Và việc làm đó là điều rất là tốt, bởi vì chúng ta thay đổi để làm cho phòng học tốt hơn, nhà thờ tốt hơn. Còn tôi biết rồi, cảm ơn Chúa vì nhiều người cũng nhọc nhằn, làm việc rất là nhiều. Một nhiều người phải chạy đến chạy lui, hầu như là lúc nào cũng ở trên phone để có thể làm việc với nhau, để update là tại vì công việc của chúng ta là công việc nhà cũ, chứ không phải nhà mới. Nhà mới thường là có bản vẽ của kỹ sư, thì cứ thế mà làm. Còn của chúng ta là lôi cái này ra nó hư, cái chút bắt chúng ta, ấy thôi làm thêm cái này, lôi cái kia ra hư thì chúng ta làm thêm cái kia. Vì vậy cho nên tôi biết rằng cảm ơn Chúa bởi vì anh nhiều anh em rất là nhọc nhằn, rất là tận tụy trong công việc làm. Cảm ơn Chúa vì đó là điều đúng, là điều tốt lành. Chúng ta làm công việc Chúa đó là được quý. Anh chị em làm công việc Chúa, nấu nướng, giặt giũ hoặc là bất kỳ những điều gì công việc Chúa đó là điều tốt lành. Nhưng mà ở trong cái passage của Agê nói với dân sự của Chúa, ông thách thức rằng chúng ta đứng giữa sự ô uế và thánh khiết thì hãy cẩn thận. Và đó là điều ông nói với chúng ta. Hai bài học mà tôi chia sẻ với quý vị về việc này đó là thế này. Chúa không sẽ không vui lòng khi nhìn, không phải là không vì nhìn thấy chúng ta làm việc Chúa, nhưng mà Chúa không vui lòng khi nhìn thấy tấm lòng và đời sống của chúng ta. Cho nên xin Đức Chúa Trời ngày nhắc chúng ta rằng tôi làm công việc Chúa hầu vì Đức Chúa Trời đứng tay hát chúng ta dưỡng dân người này khác, nhưng tấm lòng đời sống của chúng ta thật quan trọng và đó là điều Chúa quan tâm. Và bài học chúng ta thứ hai đó là nếu chúng ta phải nỗ lực, nếu chúng ta phải tận tụy, nếu chúng ta phải dâng hiến, phải hầu việc Chúa đó, thì chúng ta làm điều đó không phải tại vì cơ sở của chúng ta, không phải tại nhà thờ, cũng không phải là tại tổ chức, nhưng chúng ta ước ao rằng chúng ta làm những điều đó đó để qua điều đó những cuộc đời được Chúa thăm viếng và được Chúa thay đổi. Nếu chúng ta có mặt ngày hôm nay, lời Chúa đã sửa đổi anh chị em một ít nhiều là tại vì có những con người sửa sang những cái cơ sở, những cái thế này rồi, và chúng ta có một nơi rất là tiện nghi, chúng ta ngồi tại đây và lời của Đức Chúa Trời đến với chúng ta và chúng ta thay đổi. Và đó là mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng là cuộc đời của chúng ta chứ không phải cơ sở chúng ta xây dựng. Và đó là cách mà Chúa nói, Chúa bảo rằng Chúa kêu gọi dân sự đến, họ ready để làm, họ chuẩn bị làm. Chúa nói hay khoan đã, sửa cuộc đời mình lại, hãy coi chừng cuộc đời của mình. Tôi ước ao rằng đây là điều mà Chúa làm cho tôi và quý ông bà anh chị em, rằng hãy làm công việc Chúa, nhưng Đức Chúa Trời muốn cuộc đời đời sống của chúng ta được thay đổi nhiều hơn. Hãy suy nghĩ đến điều đó quý ông bà anh chị em. Hãy cảm tạ Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vì nhiều người làm việc, nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ vui hơn nếu đời sống của chúng ta được thay đổi. Và đó là mục đích của Chúa. Điều thứ hai chúng ta sẽ học trong này đó là chúng ta sẽ thấy cái phần còn lại là Chúa không quên những người làm công việc Chúa. Đây là một điều thật với các bạn chị em. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta làm công việc Chúa, có thể có nhiều người quên, giáo hội quên, hội thánh quên, bạn bè quên, nhóm mình quên, bởi vì mình làm âm thầm, có thể họ không biết họ vô tình hoặc là bằng cách nào đó, nhưng Đức Chúa Trời thì lại không quên. Chúng ta vừa trở lại với lại Agê đoạn 2 để thấy thế này. Sau khi Agê nói lời Chúa trách móc dân sự và bảo rằng hãy sửa lại cuộc đời đó, thì ở trong câu số 15 trở đi, từ 15 đến 17, thì ông nói như thế này. Ông bảo dân sự rằng, bây giờ ta xin ngươi hãy suy nghĩ từ ngày này trở về trước, lúc chưa đặt hòn đá trên này, trên hòn đá kia trong đền thờ Đức Giê-hô-va, tức là cái ngày 24 tháng 9 đó, cái ngày mà chưa chuẩn bị bắt được, chưa có quyết định, chưa có một cái chính thức cam kết để làm này đó, thì các ngươi nhìn lại và xem, từ câu số 16, câu số 17 bảo rằng cuộc đời của họ đầy những thất bại. Bảo thế này, câu số 16, trước cả lúc đó khi người ta đến một đống lúa đáng được 20 lượng, tức là làm nông đó, ví dụ như cái rẫy này là gặt được 20 lượng, nhưng mà sự thực đó, thì được có 10, một cái bàn ép rượu đáng lẽ được 50, thì nó chỉ có mấy 20 thôi. Nói cách khác đó là họ làm ăn thất bại, rồi ở trong câu số 17 đó, cái lý do họ làm ăn thất bại là thế này. Ta đã dùng những hạn hán, ten rét, mưa đá đánh phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, mà các ngươi không trở lại cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Nghĩa là đây là một cái cách mà Chúa thức tỉnh họ. Nói cách khác, khi chúng ta gặp khó khăn, là có thể đó là Chúa thử thách chúng ta, cho có thể là Chúa tỉnh thức chúng ta. Nếu các bạn chị em rơi vào cảnh đó, nhưng mà Chúa nói rằng dân sự không nghe lời Chúa, vì vậy cho nên cái câu số 18, đây là điều Chúa nói thế này. Câu số 18 thì Chúa nói rằng, bây giờ hãy suy nghĩ từ ngày nay trở về trước, tức là ngày 24 tháng 9, từ ngày đặt nền của Đức Chúa Giê-hô-va, hãy suy nghĩ điều đó. Nếu quý vị để ý đó, ở trong cái bản kinh thánh của mình đó, là ít nhất 3 lần nhắc là hãy suy nghĩ, hãy suy nghĩ, hãy suy nghĩ ở trong câu số 15. Vậy bây giờ xin ta xin các người hãy suy nghĩ. Trong câu số 18, bây giờ hãy suy nghĩ. Và cuối sau câu số 18 bảo rằng hãy suy nghĩ điều đó. Quý vị thấy có những chữ đó không? Chúa bảo rằng hãy phải nhìn lại. Hãy phải nhìn lại về cuộc đời của chúng ta và những lần điều xảy ra chúng ta. Và câu số 19. Đây là câu số 19, Chúa nói như thế này. Các ngươi còn có hạt giống, có nơi hầm vựa không? Không có gì hết á. Rồi dầu sao nữa? Dầu cho đến cây nho, cây vả, cây liệu, cây olive không có trái nào hết. Nói chung là đời sống của họ thất bại. Ở trong cái tình trạng có như thất bại hoàn toàn và đó và nghèo và khó khăn. Nhưng cái phần sau là của câu 19 nói rằng, nhưng từ ngày này ta sẽ ban phước cho người. Chúa nói rằng, có một thời điểm mà họ sẽ nhìn lại rằng, họ đang làm ăn khó khăn như vậy. Rồi đúng một lần đó, thì Chúa bắt đầu lại ban phước lành cho họ. Khi họ cam kết trở lại lại làm công việc Chúa, thì Chúa ban phước cho họ. Vậy thì điều gì đặc biệt ở đây? Đây là cái điều mà đặc biệt nè. Nếu họ làm ăn ngày hôm đó, sau cái ngày đó họ quan sát lại công việc họ, mà bắt đầu Đức Chúa Trời ban cho, thì họ phải nhận ra điều đó để biết rằng có bàn tay của Đức Chúa Trời. Không phải là sức lực của họ mà thôi, không phải là sự may mắn của họ mà thôi, không phải là tự nhiên thời tiết tốt hơn mà họ làm ăn nên làm ra, không phải. Có bàn tay của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Nghĩa là không có điều gì ngẫu nhiên hết. Không có điều gì ngẫu nhiên trên đời sống họ. Sự dĩ Chúa bảo rằng, hãy lưu ý, hãy suy nghĩ, hãy xem thử coi và thấy thực sự Đức Chúa Trời làm điều đó trong đời sống của các con. Và đó là điều Chúa nói. Điều đó có nghĩa thế này một lần nữa với ông bà, anh chị em rằng, chúng ta lưu ý điều đó để thấy rằng khi chúng ta được chữa lành, khi chúng ta có cuộc sống thới thạnh, khi chúng ta ăn nên làm ra, thì tất cả những điều đó không phải là ngẫu nhiên, mà nó có bàn tay của Đức Chúa Trời ban phước ở phía sau điều đó. Cho nên Chúa ban rằng, hãy để ý mà xem, từ ngày này trở đi, quý vị theo điều đó không? Kể từ ngày này, có một cái thời điểm nào đó, hãy để ý trong cuộc đời của chúng ta, những điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nó không phải là ngẫu nhiên, nó không đến một cách vô lý, vô tình. Vì vậy, cho nên Chúa vui lòng về của lễ của chúng ta, về công việc của chúng ta dâng lên cho Ngài. Nhưng mà có một điều, quý ông bà, anh chị em, Chúa không quên khi chúng ta làm việc đó cho Chúa, bởi vì Chúa sẽ không quên đời sống của chúng ta, cho nên Ngài ban phước lành cho những người cam kết trong sự hầu việc Chúa. Chúa nói với dân sự, nếu quý vị trở lại từ câu 15 trở đi, nói rằng, từ ngày này trở đi, khi các ngươi cam kết, thì ta sẽ ban phước, và hãy để ý những phước hạnh của Chúa Trời ban cho trên đời sống của chúng ta đó, có bàn tay của Chúa. Tôi đọc điều này và tôi nghĩ về đời sống của tôi, và tôi nghĩ tất cả chúng ta, mùa tạ ơn nó qua rồi, nhưng mà không có điều gì đến với chúng ta một cách tình cờ. Nếu quý ông bà, anh chị em là con cái Chúa, quý vị nhờ cậy nơi Chúa. Không có điều gì tình cờ. Hãy nhìn lại. Nếu chúng ta được điều này, chúng ta có được kia, trong đó có bàn tay của Đức Chúa Trời. Hãy để ý điều đó. Làm con cái của Đức Chúa Trời, hãy để ý sự ban phước của Đức Chúa Trời để chúng ta rằng, cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài ban cho con. Nếu không bởi Chúa, nếu không sự ban cho của Ngài, con sẽ không được như thế này. Và Chúa bảo rằng, khi chúng ta làm việc Chúa, Ngài sẽ không quên chúng ta và rằng chúng ta nhận ra những điều Chúa làm đời sống của chúng ta đem lòng biết ơn Chúa. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi may, tôi giỏi, tôi làm được. Dân sự ngày xưa trước ngày họ cam kết với Chúa, họ điều ý như vậy. Bây giờ họ nhìn thấy khác. Cầu xin Chúa nhắc cho tôi với quý ông bà, anh chị em biết điều đó để chúng ta nhận ra những điều Chúa ban cho chúng ta để chúng ta biết ơn Ngài. Điều thứ ba và là cái điều quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với ông bà, anh chị em hôm nay là Chúa dùng người làm việc Chúa. Chúa dùng người làm việc Chúa. Ở trong lịch sử của Kinh Thánh mà chúng ta đang học, lịch sử của Hội Thánh từ mấy ngàn năm qua, tất cả công việc làm của Chúa đó là làm qua con người. Làm bởi con người. Và Đức Chúa Trời dùng con người để Ngài làm điều đó. Zerubbabel là một trong những người Đức Chúa Trời sử dụng ông để làm nên điều đó. Và Zerubbabel, nếu ai đó làm công việc Chúa cần sức, cần ơn, cần sự khích lệ, cần lời bảo đảm của Chúa, thì cái người đó phải là Zerubbabel. Zerubbabel lúc bây giờ đó làm quan tổng trấn, ông cùng với thầy tế lễ Joshua lo về vấn đề tôn giáo. Và quý vị nhớ rằng ở trong Ag đoạn 1, khi dân sự của Chúa Bê-tha bỏ bê công việc Chúa, thì cái người mà được kêu tên đó là ông Sô-rô-ba-bên. Và khi Sô-rô-ba-bên là một người vâng theo lời Chúa, nghe lắng nghe lời Chúa ở trong câu số 12 của Ag đoạn 1 á, thì dân sự bắt đầu nghe theo. Và khi Đức Chúa Trời dục lòng ông Sô-rô-ba-bên thì Đức Chúa Trời cũng sụp rục lòng dân sự. Và ở trong đoạn 2 phần đầu đó, Đức Chúa Trời nhắc đến Sô-rô-ba-bên và Đức Chúa Trời nhắc đến dân sự. Nghĩa là thế này, quý ông bà, anh chị em, Sô-rô-ba-bên là một người có trách nhiệm, ông đứng mũi chịu sào. Không có phải vì vô lý nên trời hợp có chuyện sai thì kêu ông Rô-ba-bên ra trách, điều đó hoàn toàn đúng, bởi vì ông là người lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo dân sự lúc bây giờ, cho nên ông phải đứng mũi chịu sào. Bây giờ ông phải trách một gánh nặng là kêu gọi dân sự làm việc. Làm thế nào để dân sự làm với một tấm lòng phải lẽ xứng đáng? Thì bây giờ làm thế nào? Vì vậy cho nên lời Chúa bắt đầu nói cho ông ở trong câu 20 trở đi. Anh chị em thấy câu 20 trở đi, phần trên đó, lời Chúa nói cho dân sự, nhưng mà phần này chỉ dành cho Sô-rô-ba-bên mà thôi. Câu 20 chép thế này: lại có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho Ê-gê trong ngày 24 tháng 7 tháng ấy rằng, tức là ngày 24 tháng 9 đúng không? Tức là trước đó thì Chúa nói với dân sự, cũng trong ngày hôm đó, có lại buổi chiều hoặc sau giờ đó, Chúa nói riêng Sô-rô-ba-bên là đây, nói với dân sự hết rồi, bây giờ nói với Sô-rô-ba-bên là đây. Câu 21, hãy nói cùng Sô-rô-ba-bên quan trấn thủ Giu-đa mà rằng, ta sẽ làm rung động các tầng trời, ta sẽ lật đổ ngôi các nước, diệt quyền thế các nước của các dân, ta sẽ đánh đổ xe cộ và người ngồi ở trên, các ngựa, người cưỡi, ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình. Tức là câu 21 và 22 là Chúa nói rằng, kêu ông là đây cho biết được này, ta Đức Giê-hô-va sẽ làm điều đó, bởi vì tôi nghĩ rằng Sô-rô-ba-bên cảm thấy một gánh nặng trên vai của mình. Bây giờ Chúa nói rằng ta sẽ can thiệp, ta sẽ làm điều này. Và nếu quý vị để ý câu cuối cùng, câu 23, Chúa nói thế này: Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hỡi Sô-rô-ba-bên, kia ông làm trực tiếp nữa rằng, con trai của Sa-la-thi-ên, trong ngày đó ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ đặt ngươi như ấn tín vì ta đã chọn ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nghĩa là Chúa nói rằng, ta sẽ chọn ngươi, ta sẽ dùng ngươi để làm cho công việc ta, nhưng để có thể làm được, ta là người làm cái công việc của câu 12, 21 và câu 22. Đó là điều mà Chúa nói với Sô-rô-ba-bên. Nhưng bây giờ, thực ra đó thì tiên tri Ag-ê làm tiên tri khoảng chừng mấy tháng sau thì tiên tri Sa-cha-ri xuất hiện, cuốn sách tiếp theo. Nếu quý vị có cái thánh thì lật ra điều đó. Tiên tri Sa-cha-ri xuất hiện và Đức Chúa Trời cũng qua tiên tri Sa-cha-ri nói về Sô-rô-ba-bên và nói với Sô-rô-ba-bên. Tôi chia sẻ với các bạn chị em ở trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6. Đây là điều mà lời Chúa nói với qua tiên tri Sa-cha-ri về Sô-rô-ba-bên như thế này. Ngươi lại đáp lại rằng, đây là lời Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bên. Một ông tiên tri khác nói cho Sô-rô-ba-bên, ấy chẳng phải vì quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thằng ta, Đức Giê-hô-va phán quân phán vậy rằng, ngươi làm điều đó đó được hay không á, không phải ngươi mà là thần của Đức Giê-hô-va. Rồi sau đó nó điều gì xảy ra? Câu số 7, hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên như đồng bằng, nó sẽ đem đá chót ra và các tiếng là rằng, hãy xin ban ơn, vậy xin ban ơn, God bless. Ở trong câu số 7 nói rằng, khi Đức Chúa Trời làm ban thần của Ngài thì tất cả những sự trở ngại như vậy được dẹp tan. Quý vị thấy câu số 7, hỡi núi lớn, ở trước mặt Sô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên như đồng bằng. Điều đó không phải là Sô-rô-ba-bên có quyền, có sức, có lực, nhưng Sô-rô-ba-bên được Đức Chúa Trời sử dụng ông để làm công việc Chúa. Và sau đó nữa, câu số 8, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, đó là lời của tiên tri Sô-cha-ri, lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, tay Sô-rô-ba-bên đã lập nền này thì tay nó cũng sẽ làm xong, và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi, rằng Sô-rô-ba-bên đã làm, nhưng mà công việc ngổ ngang ra đó làm thế nào để mà làm? Thì tiên tri Sô-cha-ri nói thế này, không sao hết, sẽ làm, nó mà nó đã bắt đầu thì nó sẽ làm xong, nó hoàn thành, nó không bỏ dở dang đâu. Và đó là trường hợp của Sô-rô-ba-bên. Nhưng cái câu kinh thánh mà tôi muốn với ông bà anh chị em có thể giúp chúng tôi chú ý đó là cái câu cuối cùng ở trong câu số 10. Sô-rô-ba-bên đang làm, Đức Chúa Trời ban ơn cho ông, phước cho ông làm việc này việc khác, đang xây dựng nhà thờ. Và đây là cái câu mà Chúa nói với Sô-rô-ba-bên rằng, vì ai là kẻ khinh dễ ngày của những điều nhỏ mọn, vì ai là kẻ khinh dễ điều của những người nhỏ mọn. Cái bản dịch mới thì dịch như thế này: có ai khinh dễ ngày khởi đầu với thành quả nhỏ nhoi như thế này? Nghĩa là thế này, lúc Sirobin làm việc đó, chút xíu à, mà lời Chúa nói rằng, đừng xem thường những sự khởi đầu. Nếu các con khởi đầu một việc nhỏ, việc khiêm tốn khi làm việc Chúa, thì đừng vì vậy mà cảm thấy thất vọng. Đó là nền tảng, nó là khởi sự cho những điều tốt lành theo sau. Đó là cái điều mà Chúa muốn nói với Sirobin. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta làm công việc Chúa, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta để có thể làm công việc Chúa. Nhưng mà nếu nó nhỏ xíu đó, mới bắt đầu đó, nó mới chút nhí đó, thì đừng mặc cảm, đừng nản lòng, đừng bao giờ khinh nhễ về điều nhỏ mọn mà chúng ta có thể làm, hội thánh Đức Chúa Trời có thể bắt đầu, bởi vì có những điều tiếp theo. Tôi trở lại với câu 23. Câu 23 đó là một cái lời hứa cho Sacheri, câu 23 của đoạn 2 AG, một lời hứa cho Sorobaben rằng ông sẽ là một đầy tớ của Chúa, rằng ông như là một cái ấn tín, tức là cái con dấu đó, một cái siêu đó, và Chúa đã chọn ông. Chúa đã chọn ông làm điều gì? Sorobaben làm công việc Chúa không phải chỉ thời của ông. Không chỉ xây đền thờ xong là coi như ông đi mất tiêu. Thực sự đó, Sorobaben là một cái cầu nối của những thế hệ theo sau. Tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em một cái hình như thế này ở trên bảng. Tất cả những người học Kinh Thánh phải biết điều này. Ở trong Kinh Thánh Tân Ước đó, có hai nơi chép về gia phả của Chúa Giê-xu. Có ai nhớ là nơi thứ nhất đó là Matthew đoạn 1. Nơi thứ hai đó là Luca đoạn 3. Matthew đoạn 1 đó là gia phả theo hệ thống của người Do Thái, bắt đầu từ Abraham cho đến Chúa Giê-xu. Gia phả ở trong Luca đoạn 3 thì đi ngược trở lại, bởi từ Chúa Giê-xu đi ngược lên trên tới Adam, và đó là gia phả của loài người. Ở trong hai gia phả như vậy, nó đi song song, và gia phả của ở trong Luca thì chép nó chạy xuống tới gặp Mary là người sinh Chúa Giê-xu. Còn ở trong Matthew đó là Joseph như là cha nuôi đại diện một cách chính thức về mặt pháp lý cho Chúa Giê-xu. Và hai cái dòng gia phả đi hai bên đó, Sorobaben đó là người được đề cập ở giữa hai cái gia phả đó. Sorobaben là người được đề cập. Cho nên hai cái dòng gia phả đó xuống, thì tại đó người ta sẽ thấy Sorobaben. Nghĩa là Sorobaben không chỉ làm việc trong thời của ông, nhưng mà Sorobaben là một cái cầu nối đem đến phước hạnh cho những thế hệ theo sau. Quý ông bà anh chị em thấy điều đó. Vì vậy cho nên đây là điều mà chúng ta có thể kết luận điều này với ông bà anh chị em rằng, khi chúng ta làm công việc Chúa đó, thường là chúng ta làm vì một nhu cầu trong một giai đoạn. Chúng ta sửa sang nhà thờ là tại vì nó cũ rồi, Nhưng mà chúng ta đâu biết thế này. Khi chúng ta làm công việc Chúa đó là tại vì có những người tiếp theo sau, những thế hệ tiếp theo sau và tiếp nhận những điều đó. Vài tuần trước tôi đã nói với anh chị em rồi, cảm ơn Chúa, bởi vì khi Hội Thánh giờ tới đây gần 20 năm, lúc bây giờ có một vài người, một số người còn có mặt ở đây, lúc bây giờ có nhiều người đã phải làm việc rất là nhiều khi mua nhà thờ này cũ kỹ sửa lại. Chúng tôi hoặc là chúng ta là những người thề về sẽ thấy sao theo đến đây sau thấy nó khang trang như thế này, nhưng không phải khang trang thế này đâu. Cái thời đó nó hư hỏng lắm rồi. Nhưng mà đã có người làm điều đó, và cái người làm điều đó để lại cho những người theo sau. Quý vị hiểu điều đó không? Cho nên khi chúng ta là những người bước sau này, cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì những người đi trước họ đã làm công việc này. Cho nên tôi chia sẻ được điều này với các bạn chị em biết rằng, khi chúng ta làm việc Chúa đó, không phải vì những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đâu biết rằng có những thế hệ đi theo sau đó, họ đã phước hạnh bởi vì Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta cho họ. Tuần qua nước Mỹ có một cái đám tang. Tuần qua có được một nước Mỹ có một cái đám tang rất lớn, đó là đám tang của Rosalynn Carter, là cựu đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Bà là vợ của Tổng thống Jimmy Carter. Thực ra thì nhiều người Việt Nam chúng ta thì không thích lắm ông Jimmy Carter, là tại vì ông khuynh hướng dân chủ, và lúc bây giờ tôi nghe nói tôi không biết nhiều, nghe nói rằng khi mà ông làm tổng thống từ năm 1976 thì phải, thì nói chung là ông không có ưu ái lắm với cái dòng người Việt đổ ra rời nước khi đến thế giới tự do. Nhưng mà đúng là ở trong lịch sử nước Mỹ đến giờ này, rất cận đại đó, ông phải là người nổi tiếng đó trong thời gian ông ở Tòa Bạch Ốc. Nhưng khi ông rời Tòa Bạch Ốc, ông là một người được sự kính trọng bởi vì ông là một trong những người làm công việc cho những người nghèo. Ông bà đó ở tại sinh ra lớn lên ở tại một cái vùng, một cái farm, một cái vùng nông nghiệp ở tại Georgia, Atlanta, Georgia. Và sau đó thì làm tổng thống sau, họ về đó, họ ở những năm ở đó. Ông nổi tiếng bởi vì ông là một người đi làm cho những người nghèo. Và ông nổi tiếng cách khác, ông là một giáo viên trường Chúa Nhật trong nhiều năm hoặc là nhiều chục năm. Cho nên anh chị em nào họ dạy trường Chúa Nhật đó cũng ngang bằng ông Jimmy Carter, không phải thua đâu. Quý ông bà anh chị em, thực sự đó là cái việc đó. Nhưng mà bà Rosalyn, vợ của ông, hiện nay thì Jimmy Carter, ông năm nay 96 tuổi, tôi nhớ ông lầm. Nhưng mà bà đó thì 96, xin lỗi, ông đó là 99 tuổi. Bà 96 tuổi, bà qua đời vài tuần qua, và trong vừa rồi thì bà, cái đám tang của bà. Tôi nói điều đó là tại vì thế này, tôi theo dõi cái bài viết về đám tang của bà. Thì bà có một người cháu nội là Jason Carter. Đấy, cái câu nói bà viết trên bảng đó, tôi trích trên đó là: "My grandmother doesn't need a eulogy." Tức là bà của tôi, bà nội tôi không cần một cái bản điếu văn. Tức là biểu văn là kể về cuộc đời của người đó ở tại đám tang. Nhưng mà đời sống của bà của tôi là một bài giảng. Đời sống của bà để cho những người con, người cháu, cái đứa cháu nội bà nhìn thấy như vậy. Bà, cái bài giảng đó lớn hơn, hay hơn, đầy ơn hơn tất cả các bài giảng mà họ có thể nhìn được. Tôi nghĩ đây là một những điều mà một người đời sống của chúng ta, sự tận tụy của chúng ta, nó sẽ để lại. Nhiều người bảo rằng bà là đệ nhất phu nhân nước Mỹ mới làm được vậy. Tôi thì cỡ phó thường dân thì làm gì được. Thực ra đó thì tôi thấy những người cháu của bà kể lại, có những lúc bà lấy 20 đồng mà cho nó, có lúc bà làm sandwich mà cho nó. Tức là cái bàn tay của không phải là đệ nhất phu nhân, mà bàn tay của một bà nội trong một gia đình. Bất kỳ một người mẹ, một bà nội nào đều có thể làm được như vậy. Và quý vị đâu biết rằng cái hình ảnh đó, cái tận tụy, cái đời sống đó chúng ta để lại trong lòng những người theo sau. Cách đây vài tuần tôi đi dự đám tang của ông mục sư Lê Thanh Phật, Trần Thanh Văn ở tại Hội Thánh Garland. Một đứa cháu của ông, cháu ngoại ông, khoảng chừng một thanh niên rất là mạnh mẽ, ở tuổi khoảng chừng 20 hoặc hơn 20 chút xíu, đứng lên chia sẻ về cảm tưởng. Cậu thanh niên nói như thế này về ông ngoại của mình. Nói rằng, "I remember my grandpa," tức là tôi nhớ ông ngoại của tôi đó, là từ khi tôi còn nhỏ, every single day, mỗi một ngày, ông của tôi đều chở tôi đi học và đón tôi về taxi. Và đó là cái câu chuyện mà cái cậu bé đó kể lại. Tôi ngồi bên vợ tôi khích tay vợ tôi chút xíu, tôi nói rằng ít bữa anh chết rồi mấy đứa nhỏ cháu nó cũng kêu, nó không nói được như vậy ở trong cái lễ tang. Dĩ nhiên là vấn đề đó không phải là cái chỗ là chúng ta được chết, được nhắc lại cái việc nó làm. Nhưng mà quý vị có thể thấy hình ảnh của ông ngoại nó trong đời sống của thằng bé không? Nghĩa là thấy có điều gì một người đi trước đã để lại hình ảnh tốt đẹp, và nó là những người để là một cái di sản cho một người như vậy. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người làm việc Chúa đều có thể để lại một di sản quý báu cho những người trẻ, những người đi theo sau. Đó là cách Đức Chúa Trời dùng chúng ta. Cho nên khi chúng ta học về Chúa, đừng có nghĩ là gia đình của tôi thôi, gia đình tôi không được thì tôi không được. No, chúng ta có một bức tranh rộng hơn về gia đình của Đức Chúa Trời. Cho nên chị em hãy làm công việc đó với tấm lòng của chúng ta. Việc xây sửa nhà thờ, việc cầu nguyện cho những đứa trẻ. Tôi ở đây nhiều, suốt trong mấy ngày ở tại đây trong hàng tuần đây, khi mà thợ sửa đó, thì tôi xem thợ làm. Tôi hình dung ra thì khi mà cái phòng xây xong, cái phòng ốc sẽ đẹp hơn, điều kiện sẽ tốt hơn, cơ sở sẽ khang trang hơn. Và đó là điều thật là mừng. Nhưng mà mỗi lần tôi nhìn thấy điều đó, ý tưởng chạy qua đầu tôi như là một cái thách thức rằng khi chúng ta xong nhà thờ, những điều quan trọng đó là những con người, điều quan trọng là những người trẻ, điều quan trọng đó là những linh hồn bé bỏng mà Đức Chúa Trời đặt trong tay Hội Thánh Chúa tại nơi đây. Quý ông bà anh chị em biết mỗi lần lễ chúng ta đó, thỉnh thoảng có đứa nhỏ khóc thế này thế khác, đôi khi tôi biết rằng thỉnh thoảng chúng ta cũng bực mình im lặng nghiêm trang, nhưng mà con nít vẫn là con nít. Tôi nghĩ điều đó là có thể là một phước hạnh. Đôi khi tôi nhìn thấy có nhiều một số cháu, tôi nghĩ rằng có nhiều cháu tôi cầu nguyện cho nó từ trong khi mà tôi biết mẹ nó mang thai. Tôi đã cầu nguyện để dâng một số cháu ở tại đây trước Hội Thánh của Chúa. Một vài cháu lớn lên, tôi sẽ có cơ hội để có thể làm lễ bắp têm cho những đứa bé như vậy. Rồi nó lớn lên chút xíu nữa, nó ồn ào, nó phá phách chút đỉnh, bỗng nó lớn sầm lên, rồi từ từ nó vắng. Một ngày nọ, nó biệt tâm. Quý vị nhận thấy điều đó ở trong thế hệ con cháu của chúng ta không? Làm sao để chúng ta có thể nuôi dạy chúng? Làm sao chúng có thể lớn lên trong một bầu không khí tin kính và chúng nó phải trở thành những người tin kính? Vì sẽ có một ngày chúng nó sẽ rời cha mẹ, chúng nó rời gia đình, chúng nó rời hội thánh. Có một số cháu quay trở lại, nhiều cháu vĩnh viễn không bao giờ. Đó có phải là gánh nặng cho chúng ta không? Và tôi nghĩ rằng cuộc đời của Zorobabel đối diện với áp lực khó khăn khi làm công việc Chúa, điều đó là thật. Nhưng mà khi ông chấp nhận điều đó, bắt đầu làm, thì Đức Chúa Trời đã sử dụng cuộc đời của ông và thế hệ theo sau đã được phước khi ông là một trong những cầu nối đem sự cứu rỗi qua Đấng Messi là Chúa Giêsu. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta làm việc Chúa đó, nó tùy thuộc vào tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta làm việc Chúa hôm nay, tôi chia sẻ điều này cũng là một cái trăn trở trong lòng rằng chúng ta, những con cái của Đức Chúa Trời trong hội thánh, hãy có một sự cam kết với Chúa, hãy cùng nhau làm việc. Tôi ước ao rằng khi chúng ta sửa sai xong, chúng ta làm lại rồi, nhưng mà đó không phải là tất cả. Chúng ta có thể bỏ vài chục ngàn, bỏ vài trăm ngàn, nhưng đó không phải là tất cả. Thực ra nó chỉ là phương tiện. Cái tất cả đó là cuộc đời của chúng ta, con người của chúng ta, đời sống của cá nhân chúng ta, đời sống của con em chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta làm công việc Chúa không phải chỉ đáp ứng nhu cầu mà thôi. Chúng ta làm công việc Chúa để chúng ta trở thành một nguồn phước và chúng ta để lại một cái di sản quý báu cho những người theo sau, điều không bao giờ, điều gì có thể đánh đổi được. Cho nên điều quan trọng đó là điều mà chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta khi làm việc Chúa. Tôi mong rằng Đức Chúa Trời ngày giúp tôi với ông bà anh chị em, ngày khích lệ chúng ta làm công việc Chúa, nhưng Chúa Đức Chúa Trời cũng sử dụng chúng ta, bởi vì đến một ngày chúng ta nhìn lại cảm tạ Chúa bởi vì Chúa đã dùng chúng ta cho công việc Ngài. Tôi mời mọi người cùng đứng lên, chúng ta để làm cầu nguyện.